Thiên Đường Du Ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi 29, dạo thế giới cực lạc Tây Phương, lắng nghe Đức Phật A-di-đà thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 7 năm Canh Thân, năm 1980. Thơ: Vô trần lạc đắc nhất thân khinh, tỉnh thổ cần bồi phương thốn canh, quả mãn công viên quy cực lạc, thiên biên hải giác nhậm du hành. Dịch: Thoát tục vui thai, xác nhẹ nhàng, đất lành vung xới, sóng thênh thang, tròn đầy công quả, về chầu Phật, biển rộng trời cao, thỏa vẫy vùng. Tế Phật, khắp nơi đều nghe thấy có người học Phật tu đạo, xong cuối cùng muốn học Phật tu đạo phải làm sao đây? Theo như lão Tăng thấy thì cũng chẳng có gì, chỉ cần hỏi lại lòng mình mà thôi. Nếu như thấy tâm không thẹn, tôi cho là đã gần Phật rồi đấy. Xa rời tâm, tức chẳng có Phật để tìm. Như trong một ngôi chùa, không có một vật chi hết, hẳn chẳng thể gọi là chùa được. Trong cơ thể con người, nếu như không có tâm thì làm sao thành người nổi? Do đó, nguyện chúng sinh hãy cố gắng trở thành người có tâm. Tâm có thể biến hóa vô cùng, giống như một chuyên viên vẽ kiểu y phục giỏi, có thể vẽ hàng trăm, hàng ngàn bộ đồ kỳ quái khác nhau. Tâm người có thể ví như chuyên viên vẽ mẫu y phục, có thể biến đổi diện mạo thân hình mình thành nhiều vẻ khác nhau. Muốn biến thành Phật, thành ma đều tùy tâm mình muốn. Mỗi cá nhân là một vị thầy ma thuật, muốn bỡn bất cứ cách chi, đi bất cứ kiểu gì, chọc cười cách nào đều làm được cả. Lão Tăng chỉ hy vọng biến thành người tốt, biến thành thần thánh tiên Phật, chứ đừng tự biến mình thành ma thành quỷ để cho người đời sợ hãi chán ghét, thì thật quả là quá u mê ngu tối. Biến thành tốt, biến thành hoại đều do một tay mình tạo nên. Đem mình biến thành địa ngục, quỷ quái hoặc trâu bò gà vịt, soi gương nhìn lại, vóc dáng nhảy lên thất thanh kêu lớn. Khi đó mới vỡ lẽ ra là chẳng thể biến thành bức vẽ kiểu mẫu, thủ pháp chẳng cao minh, cho nên đã biến hóa sai. Nghe lời lão Tăng nói, bản lai diện mục, tức bộ mặt chân thật, nếu như mất đi thì dẫu kêu cầu liệu có thể trở lại được không? Chắc chắn là không, một sớm biến chất, sau này có hối cũng chẳng kịp nào. Bữa nay, thầy hướng dẫn trò ngoan Dương Sinh dạo thế giới cực lạc Tây Phương bái hội Đức Phật A-di-đà. Dương Sinh: Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen mau. Dương Sinh: Tới chốn này vàng bạc, ngọc lưu ly, phô bài ngập đất, lan can, rừng cây, lưới võng đều là những vật phi phàm, thứ nào thứ nấy chói ngời hào quang, quả là cảnh tuyệt vời chưa từng thấy ở thế gian. Tế Phật: Thế giới Tây Phương cực lạc là nơi Đức Phật A Di Đà ngự, nơi đó cũng còn gọi là đất nước cực sung sướng, bảy lần rào, bảy lần lưới, bảy hàng cây vây quanh kính bốn phía. Chúng ta mau tới trước bái hội Đức Phật tôn kính, cùng lắng nghe người thuyết pháp. Dương Sinh: Phía trước có một ngôi điện lớn, có phải đó là nơi Đức Phật tôn kính cư ngụ không? Tế Phật: Đúng đấy, phía trước là điện Di Đà, chúng ta mau tới trước đảnh lễ. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Trong điện có rất nhiều cao tăng cư sĩ tu thành chính quả, vị nào vị nấy vẻ mặt từ bi, miệng đang niệm Phật, thanh âm du dương tịch mịch, người nghe trong lòng thư thái. Tế Phật: Lúc còn tại thế họ đều là những người tu học Phật đạo, nhờ công đức viên mãn cho nên được tới thế giới cực lạc. Đã tới thánh điện, chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Vào trong thấy ngồi ngay chính giữa điện một vị Phật pháp tướng trang nghiêm, toàn thân ngời sáng hào quang, khiến người ta nhìn thấy phải kính nể. Đệ tử là Dương Sinh, xin đảnh lễ Đức Phật kính tôn. Bữa nay có duyên theo ân sư tới thánh cảnh cực lạc đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật kính tôn truyền dạy Phật pháp cho đệ tử. Phật A Di Đà, lành thai, người ta niệm A Di Đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sinh là Phật, chúng sinh bị luân hồi sáu ngã, thân bị thống khổ, cho nên tôi phát 48 đại nguyện tạo được cực lạc thế giới, nơi này hóa thành vùng đất yên lành, dạy người quyết chí niệm Phật tu đạo, mỗi niệm không quên Phật trong ta. Tôi đương dẫn dắt tới đây, nếu như nghiệp phàm chưa tỉnh, niệm Phật tâm chẳng chuyển, hình Phật tự tán, thiếu bàn tay từ bi, sức yếu vô phương cứu độ. Cho nên, hy vọng chúng sinh học Phật tu Pháp, bộ đầu ắt phải tỉnh nghiệp trần, tự tạo đất tỉnh, còn không khó mà thành đạt. Bữa nay vui mừng được thấy Dương Sinh là người phàm vào cửa Pháp Di Đà đất tỉnh, đặc biệt ban ít lời để giác ngộ. Nếu như có gì thắc mắc, cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời. Dương Sinh cảm tạ Đức Phật kính tôn đã ban cơ hội tốt cho đệ tử. Kính hỏi Đức Phật tôn kính, vừa rồi Ngài dạy thế nhân đều niệm A-di-đà Phật, còn Ngài là một lòng niệm chúng sinh là Phật. Đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong Ngài giải rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính, lành thay, Dương Sinh quả là có trí huệ. Chúng sinh Ngài đêm niệm A-di-đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới cực lạc, còn tôi Ngài đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một. Nếu như thể ngộ được ý của tôi thì trần thế sẽ hóa thành đất tỉnh, thế giới ta bà biến thành nước cực lạc, vì tôi cũng mong muốn đất tỉnh trần gian sống tiêu dao tự tại một phen. Dương Sinh, lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu, nếu như nhân gian biến thành cực lạc, Ngài sẽ đầu thai giáng phàm chăng? Phật tôn kính, chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi ước ao xuống phàm. Dương Sinh, thưa chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới cực lạc, ý nghĩa đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp chướng quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt, nên khổ nghiệp buộc chặt, rất muốn thoát khổ đặng hưởng lạc, kỳ vọng nơi Phật tôi gia hộ để giải thoát khỏi khổ, như thế gọi là giác ngộ quay đầu. Còn nếu như nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân mới là đảo điên. Dương Sinh, thưa đã như vậy thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Tế Phật, duy chỉ có một đường, niệm Phật, học Phật. Dương Sinh, thưa chỉ đơn giản có vậy thôi sao? Phật tôn kính, một tiếng A-di-đà liền tới nước cực lạc. Học Phật, dù chỉ thấy hình tượng, song với Phật, chân thật cũng chỉ là một. Dương Sinh, lời Đức Phật tôn kính dạy thật là quá siêu diệu, xin Ngài giảng giải rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ. Phật tôn kính, niệm Phật ban đầu mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng niệm quá, ắt quên. Còn niệm A-di-đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật. Trước tự niệm làm Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình làm Phật. Một lòng không loạn, một lời không sai, với Phật A-di-đà tâm tâm tương ứng, cho nên nói một tiếng A-di-đà liền tới nước cực lạc. Đã nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần, ắt Phật hiện ra trước mắt, nhích chân một cái tới liền đất tỉnh. Chúng sinh nghiệp nặng, phiền não đa đoan, cất tiếng niệm Phật, khí đau khổ tuôn ra, khổ nghiệp giảm bớt, đó là chỗ siêu diệu của sự niệm Phật. Phật có giới luật, quy củ, nghi thức, nếu như nhất nhất học được đều chỉ là một, tự chứng niết bàn, thành đạt, chính đẳng chính giác. Dương Sinh, niệm Phật, khí đau khổ tuôn ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, thì quả là một phương thuốc tuyệt diệu trị bệnh tâm linh. Thưa đệ tử, chưa được rõ khi chúng sinh niệm Phật, cảm giác của Ngài ra sao? Phật tôn kính, chúng sinh bái thọ quy y niệm Phật để giải thoát nỗi u phiền, trần tục, để khỏi vọng niệm, để hiện tâm Phật. Lúc này, tâm tôi cùng với kẻ niệm, tôi cùng tương ứng, ba kiếp nghiệp trói, nghe danh hiệu Phật cung kính lễ bái, ắt Phật cứu độ. Cho nên, thành tâm niệm Phật có thể tiêu tai, giải nghiệp trấn tĩnh được tâm tính. Khi chúng sinh niệm Phật, hang trống, truyền thanh, âm tai tôi nghe thấy, tâm Phật cảm động, sẽ tới cứu ngay. Dương Sinh, thưa đệ tử, từng nghe nói niệm Phật thì có thể đeo theo nghiệp lên sống ở thế giới cực lạc. Có đúng vậy không? Phật tôn kính, vãng sinh đeo theo nghiệp cũng không miễn được hết nghiệp chướng, phải một lòng niệm Phật, gặp hoàn cảnh nào tâm đạo vẫn vững bền, ắt là vào được thế giới cực lạc, rồi còn phải tu luyện thêm ở đó tới khi nghiệp lắng trong mới hóa sinh nơi đất tỉnh. Nghiệp chướng nếu không hết như màn che lấp cửa, chẳng thể thấy sự sáng nổi. Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu, khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sủa, tất cả ác nghiệp tan, liền vào ngay đất Phật. Nơi đây còn có rất nhiều viện tu đạo, sở tiêu nghiệp chuyên để cho những người còn đeo nghiệp dùng mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do trước khi tạo nghiệp và sau khi quy y họ đều không niệm Phật, một lòng niệm Phật, sám hối, tiền nghiệp tôi sẽ cảm ứng sự tâm thành của họ mà cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật nhưng lại tái tạo các ác nghiệp, không biết sám hối, thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thật của nó. Vì vậy, không thể đeo theo nghiệp vãng sinh nơi đất tỉnh. Do đó, kẻ tu pháp môn tỉnh thổ, điểm quan trọng số 1 là tỉnh khẩu, tỉnh tâm, tỉnh thân, ắt gần được đất tỉnh, lại còn phải tích thiện, tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật, phải cả tâm lẫn khẩu đều phục Phật. Chớ có giảng giải nói miệng suông, tôi thấy chúng sinh đời mạt pháp mê đắm ngũ uẩn, luân hồi xáo nẻo, rồi vận trời đổi thay, thời đại ngày một mới, vật chất hưng thịnh, xa hoa bừa bãi, 48 đại nguyện không thực hiện nổi. Vì phổ độ chúng sinh đặc biệt, khai mở pháp môn, khuyên người một lòng niệm Phật, Phật pháp giản dị tu hành mau chóng, chúng sinh nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân, muôn kiếp chẳng khôi phục nổi. Phật vốn chí công, mặc dù đã vào cửa Phật, miệng tụng Di Đà nhưng tâm rắn rết, thì Phật cũng chẳng dám tới gần dẫn độ. Phật rất từ tâm, chỉ tại mình tự xa lánh Phật. Bởi vậy, mong rằng chúng sinh từ nay, nếu đi trên đất tỉnh, ắt có ngày nghiệp trần dứt sạch, vạn vật vứt bỏ, hủy diệt linh căn. Dương sinh, nhờ ơn Đức Phật kính tôn đã từ bi khai mở phương tiện pháp môn, nên có rất nhiều chúng sinh, không kể nam phụ lão ấu, tai lần tràn hạt, miệng vang vang niệm Phật, thật chí tình, khiến mọi người kính nể. Cứ theo như đệ tử nhận xét, thì niệm Phật có thể vãng sinh thế giới cực lạc. Ý nghĩa, quả là vi diệu, kính xin Đức Tôn, kính khai mở trí huệ thêm cho đệ tử. Phật tôn kính, Phật không nói rằng niệm Phật có thể siêu thăng, còn có thể siêu thăng cực lạc không? Thì xin trả lời là niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh. Do đó không phản bội đạo quy, con người khi tạo ác nghiệp là lúc miệng quên mất Phật A-di-đà. Bởi vậy, nếu ngày đêm tụng A-di-đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần tâm với khẩu là một, Phật tính hiển lộ, trừ được ác, căn mầm, đạo ló, đất tỉnh cây bồ đề, mọc lớn, niệm Phật khiến tâm thần quên nỗi thống khổ phiền não, có tác dụng sản sinh thiền định. Cho nên, tỉnh tức là định, định có thể sinh tuệ và thấy Phật. Tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gửi gắm, lúc niệm Phật, tâm sinh khí an hòa thanh tịnh. Điều hợp được hành vi bất chính tàn bạo, đánh tan trược khí, tụ ở bộ đầu, cứu rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não, rối ren, thống khổ bất an. Bởi vậy, khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, hãy chăm niệm Phật. Chắc chắn sẽ hiệu nghiệm, xa rời khổ đau, đạt được yên vui. Dương sinh, Đức Kính Tôn giải quá đúng, niệm Phật, tưởng Phật, biết Phật, thấy Phật, tức là Phật, niệm hoài niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật. Thưa Đức Kính Tôn, cảnh thế giới cực lạc Tây Phương đẹp đẽ quá mức, thưa đệ tử, muốn giới thiệu với chúng sinh có được không? Phật tôn kính, đất này phàm trần, không có nổi, thanh tịnh trang nghiêm vô cùng phi diệu. Lầu gác quy nga, hàng hàng lớp lớp, tất cả đều tuyệt diệu, quý báu, thanh nhã, tinh khiết, thơm tho lạ thường. Nước đức trong ao quý, tẩy rửa tâm trần, đầy bụi bặm, nhạc trời không cần tấu, vẫn thường trỗi vang. Khí hậu không nóng, không lạnh, hoàn toàn thích nghi, quần áo, ăn uống, chỉ mới nghĩ trong đầu là có ngay trước mặt. Chim quý hót véo von, thuyết pháp về không khổ, vô thường, vô ngã. Gió thổi vi vu trong rừng cây, kẽ lá, tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu, vì tiếng đó là tiếng pháp vang dội, lục căn thanh tịnh, dứt sạch phiền não bụi bặm, bao nỗi khổ nhọc trần gian không nổi dậy, trí tuệ thăng tiến, tâm đạt thực tướng, thần thông tự tại sống thọ vô cùng, hết mọi khổ đau được mọi sung sướng. Giờ đây tôi xin hướng dẫn Dương Thiện Sinh dạo thăm các thắng cảnh. Dương Sinh cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Tôn Kính, đệ tử thường ước mong được lên thế giới cực lạc. Bữa nay có kỳ duyên lên được đây, phải xem cho thỏa để cuộc hành trình khỏi uổng phí. Phật Tôn Kính, thế giới Tây Phương cực lạc, nơi người phàm sau khi qua đời được về an nghỉ, cảnh sắc tuyệt diệu, khác hẳn trần gian. Dương Sinh đi theo tôi. Dương Sinh: Thưa vâng, xin đi theo Đức Tôn Kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn, trong ao nở đầy các loại hoa đủ màu sắc, coi đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bảng đề ba chữ Thất Bảo Trì, tức là ao có bảy cái quý, vàng ngọc huy hoàng. Tế Phật: Đây là ao Thất Bảo, nước trong đó là nước tám công đức, dưới đáy ao là cát vàng phủ ngập, nước này là nước sống, diệu dụng vô cùng. Dương Sinh: Thưa, tại sao lại gọi nước trong ao là nước tám công đức rất diệu dụng? Phật Tôn Kính: Nước sống là nước Phật, là nước tám công đức, tính nước biến hóa vô cùng, người muốn vãng sinh đất yên ắt phải tắm và uống nước tám công đức này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như học tám công đức này nhất định sẽ được vãng sinh nơi đất tỉnh, chẳng cần phải trải qua sự tu luyện. Nước tám công đức ở đây, nước tám công đức gồm có: một, lắng trong tâm cảnh của người, lắng trong tinh khiết, không ngầu đục sự ô uế. 2. Trong mát, tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khí tối tâm, nặng trược phiền não. 3. Ngọt ngào đẹp đẽ, tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ, như nước ngọt ngào uống ngon lành, kết được nhiều thiện duyên. 4. Nhẹ nhàng mềm mại, tâm người phải thanh nhẹ uyển chuyển, không thể cứng cỏi, nước này phải nhẹ và chảy lên, không thể như nước thế gian nặng và chảy xuống. 5. Nhuần thấm, tâm người không thể khô cứng, nóng nảy, phải ban nhiều ân huệ cho người, như nước tưới mát vạn vật. 6. An vui hài hòa, tâm người phải an vui hài hòa, như nước không dậy sóng, êm đềm ở trong, không chìm đắm và trôi chảy mất. 7. Dẹp bỏ lo lắng, tâm người phải trừ bỏ nỗi lo được lo mất, nước này ngoài việc giải khát còn có thể giải đói diệu dụng vô cùng. 8. Tăng thêm lợi ích, tâm người phải hướng thượng, học nhiều để mở mang kiến thức, bồi bổ trí tuệ, có ích cho sự giác ngộ đạo lý. Dùng nước này giải khát tắm rửa thân tâm thanh tịnh, trí tuệ vô thượng, ơn ích vô cùng tận. Nước tám công đức ở thế giới cực lạc diệu dụng vô cùng. Người đời nếu như mỗi ngày học tám công đức này cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có phần dành sẵn trên đất tỉnh, chẳng cần phải tắm gội. Nước tám đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm, kẻ đeo theo nghiệp tới đất tỉnh ắt sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước pháp này mới có thể qua cửa. Dương Thiện Sinh có muốn xuống ao tắm rửa mình mãi không? Dương Sinh: Hiện tại trong ao có rất nhiều người đang tắm rửa, không quen biết, đệ tử chẳng dám xuống. Phật Tôn Kính: Chớ e ngại, nước tám công đức là nước pháp tẩy rửa sạch tội lỗi, ác nghiệp, thật là cơ hội tốt lành, chớ để mất uổng. Dương Sinh: Thưa, đã như vậy, đệ tử xin xuống. À, nước mát quá, ngâm mình xuống thân nặng, trở thành nhẹ liền, giống như chim bay trên trời, tắm gió xuân, toàn thân mát mẻ khoan khoái nhẹ nhàng phơi phới. Cảm thấy như là thân không nợ nần thanh thoát, loại nước thật kỳ diệu. Phật Tôn Kính: Dương Sinh, thử uống vài hớp coi, chắc chắn sẽ có cảm giác lạ lùng. Dương Sinh: Tuy nước đã tắm xong, vẫn cực kỳ trong, thử uống vài hớp nước pháp xem sao. À, uống vào bụng như băng giá, khí từ trong cơ thể phóng ra, giống như bay lên nhẹ nhàng phơi phới. Phật Tôn Kính: Siêu thăng thật là mau, như phi cơ phun khí lúc cất cánh trên phi đạo. Người đời bình thường nếu như tu tám công đức này, chắc chắn sẽ có cảm giác như bữa nay. Vãng sinh đất tỉnh chẳng khó, kẻ một lòng niệm Phật, nếu như có nghiệp chướng, ắt phải trải qua sự tắm rửa nước này để tu luyện. Kẻ nghiệp nặng mới gặp nước này có cảm giác như bị lóc da, ban đầu đau đớn dần dần trở thành dễ chịu, cho tới khi thoát thai hoán cốt mới thực sự được tiêu dao nơi miền đất tỉnh cực lạc. Dương Sinh: Trong ao hoa sen, năm màu nở đầy vô cùng đẹp đẽ. Tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh lại cả nhiều người ít? Phật Tôn Kính: Mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen. Khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng, tức linh khí cùng nước pháp, ứa ra hóa thành bông sen. Do đó, nước tám công đức vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước pháp tích tụ, hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật. Nên niệm càng nhiều, hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật, thành tựu, sẽ cưỡi hoa sen, phóng khí, bay thẳng lên cõi cực lạc. Những người đó tu luyện tại đây, thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chướng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế, dùng nước tám công đức, giặt giũ ô uế càng nhiễm nặng, càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại, ắt rất dễ dàng. Trong ao này đầu tiên, lo giải thoát khổ đau chuyển thành hoang lạc. Một sớm tội lỗi ác nghiệp, tẩy rửa sạch trong, tâm thân nhẹ nhàng ngồi trên hoa sen, do công phu niệm Phật trở thành tiêu dao đất tỉnh, đó gọi là cửa pháp nơi đất tỉnh. Bữa nay, Dương Thiện Sinh phụng mệnh viết sách phổ độ chúng sinh, tôi mới đặc biệt tiết lộ dấu tích chân thực này. Mong chư đệ tử, Phật tu học, Phật kinh hãy giải thích đất yên theo nghĩa chân thực này. Tế Phật, tâm tỉnh, ắt đất cực lạc yên, mong thế nhân hãy ra sức công phu nơi mảnh đất tâm, quét dọn cho thật sạch sẽ, chớ để bụi bám, ắt nhà mình là đất tỉnh, há còn cầu Tây Phương cực lạc nữa ư. Niệm Phật, học Phật, tự nhiên thành Phật, đệ tử Phật, hãy mau giác ngộ. Bữa nay được nghe Đức Kính Tôn chỉ giáo nhiều điều hữu ích, giờ xin cáo từ. Dương Sinh hãy chuẩn bị. Dương Sinh cảm tạ Đức Tôn Kính đã ban cho đệ tử nước tám công đức, thân tâm được thanh tịnh, ân ích quá nhiều, kính lại giả tư. Phật Tôn Kính, đất yên ở trước mắt, mong người đời chớ lạc hướng. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng. Nãy giờ chúng ta đi một vòng quanh để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy rõ chưa? Khi mà chúng ta niệm Phật, nước miếng nó ra, mà chúng ta còn co lưỡi, răng kề răng niệm Phật, để mở trung tim bộ đầu, dời cái phàm tâm, trở lên chân tâm. Tương lai cái tâm của các bạn mà niệm Phật rồi, thì chỉ có ở trung tim này nó bật sáng. Lúc đó, các bạn mới thấy hào quang ở trên đầu. Cho nên, nhiều người nói, ôi, dạy đi dạy lại, dạy có 6 chữ đó thôi. Ngày nay lên thiên đường, họ cũng xác nhận là niệm được 6 chữ đó là cái tâm chúng ta tịnh. Mà tâm tịnh rồi, trở về gì? Đất tịnh, tức khắc về thiên đường, không có cái gì khó khăn hết. Mà nhiều người không niệm mà nuôi sự tranh chấp, ghen ghét, hờn giận, thù oán, rồi hỏi chớ lục căn lục trần, làm sao tiến hóa, và tâm chúng ta làm sao mở. Cho nên, chúng ta đã có cái kinh nghiệm thực hành, và qua những cuốn băng tôi đã bỏ công và nghiên cứu rất kỹ, đem những cái vong linh, nghĩa là đại ác, đại trược về để niệm Phật mà nó được cứu nữa. Rồi tôi mới đem ra cho tất cả mọi người, cái gì tôi đem ra là đã thực hành, nhưng mà nhiều người còn kỳ thị, chê ít, học cái đạo ông Tám không có cái gì hết, chỉ kêu niệm Phật không. Nhưng mà mình đã niệm chưa mà mình lại chê, chưa niệm, chưa cảm thức, chưa thực hành mà đã vội chê rồi. Cho nên đau khổ triền miên, gặp nhiều chuyện bất trắc xảy đến, trong nội tâm bất an, bệnh hoạn bất ngờ. Tôi kêu cứ rảnh niệm Phật đi, co lưỡi, răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có nước miếng là nuốt, từ đó nó sẽ mở sáng hết trong nội tâm nội tạng, rồi an nhiên tự tại, bất cứ nơi nào cũng là an tịnh hết. Có nhiều người nghe qua thôi, rồi dùng cái phần trí thức luận thuyết mà không có thực hành, chính họ đã bỏ rơi các nơi thanh tịnh của họ. Ngày hôm nay, để kiểm chứng các bạn được lên thiên đường trong một cái chân ý và đã nghe Đức Phật giảng, và chúng ta trở về trong tâm các bạn cũng phát đại nguyện và muốn niệm Phật triền miên tới giờ phút lâm chung, thì các bạn sẽ được lên đất tịnh. Cho nên, chúng ta cũng không có đi sai đàn và không có nên sửa pháp. Tôi đã nói rồi, cái pháp khứ trược lưu thanh, Quán Thế Âm cũng khuyến khích chúng ta sử dụng nó. Phải làm cách nào khứ trược lưu thanh mới được đi lên trên chỗ thanh nhẹ mà hưởng lạc. Còn niệm Phật phải tận tâm tận tình và hiểu rõ cái nguyên ý mà ngày hôm nay tôi đã cắt nghĩa cho các bạn rõ ràng, cái chấn động lực của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ mở cái thức hòa đồng của các bạn từ cái tối tăm đi tới cái sáng suốt, từ cái dơ bẩn đi tới cái chỗ thanh cao. Nó là hoa sen chưa? Nó là hoa sen. Toàn thân các bạn sẽ thể hiện hoa sen, sung sướng vô ngần. Còn muốn gì nữa mà không hành? Cho nên, nhiều người hành nửa chừng, rồi thấy đạo này hay, chạy theo, đạo nọ hay, chạy theo, thấy cái hóa phép này hay, bùa kia hay, chạy theo, rút cuộc, rồi mình bị đọa thôi. Vì thời gian giới hạn trong cái tiểu thiên địa này, thể xác này giới hạn bao nhiêu năm, có chừng mà không lo công phu, không lo tu tiến, thì đi một vòng quanh, chừng nào mới trở lại được. Nói tới cái tâm phàm chúng ta suy tính ra hết, có thể diễn tả sự thật hết, mà tâm không thanh tịnh, rồi hướng ngoại trong sự tranh chấp. Ngày hôm nay, chúng ta phải lấy người làm rừng, phải lấy động làm tịnh. Người ta làm một cái rừng, ai cũng lo tu, lo phát triển, mà trong cái động đó, chúng ta làm sao trở về với thanh tịnh của chúng ta, mà xét rõ cái động mới vận dụng được cái phần sáng suốt của mình để thăng hoa và chọn một con đường đi cho tới đích. Cho nên, ngày đêm đều có bài học 24/24 diễn tả cả trong tâm thức của các bạn, mà chính chờ sự vận dụng sự sáng suốt của các bạn mà thành thật với chính bạn mới tiến tới được. Làm sao buông bỏ cái ý phàm? Chúng ta có tu, có giải thì tự nhiên nó mới rời khỏi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu, không giải mà ôm thêm, thì cái ý phàm nó càng ngày càng gia tăng, khổ càng ngày càng khổ thêm. Cứ luyện thiết về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành thì cái đó cũng như bỏ không. Làm phước thì để cái tâm hồn nhiên mình làm phước, chớ không có luận thuyết là tôi phải làm phước gì. Không, tới giờ đó là tôi phải làm phước, là tôi gặp cái việc đó là tôi giúp thôi. Tôi không có nghĩ tới nữa, tôi để cái bản chất hồn nhiên của tôi làm việc. Đó là tôi lấy cái tâm tôi dâng ông trời, trọn tâm, trọn niềm tin thì chúng ta cho họ một cắc, cũng bằng cho họ 100 đồng vì ta đem luôn cả cái tâm pháp cho họ với một nụ cười nhẹ nhàng khi họ nhận món quà của chúng ta. Cho nên, luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại. Vì các bạn giáng lâm xuống thế gian, vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nhưng mà, vì sống ở nơi trường đời thét, rồi nó tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều, thì các bạn khổ nhiều, chứ đâu có sướng. Từ cô bé mà tới cô gái, rồi đi lấy chồng, rồi đẻ con, biết bao nhiêu sự phức tạp, nó bao vây các bạn. Các bạn không dùng các phương pháp để giải nó trong lúc đương tiền. Trong lúc còn sống, mà không giải nó để chết làm sao giải. Cho nên, gia đình có chuyện gì lo lắng, đừng có đặt vấn đề lo, để tự nhiên hồn nhiên việc nó xảy, thì khối óc đó, nó sẽ lo, rồi tự nhiên chúng ta độ nó, chúng ta mới phóng từ quan giúp nó. Chứ nếu mà ông Phật bận rộn như vậy, thì ông Phật không có vị trí làm việc, luôn luôn phải giữ thanh tịnh mà quán độ chúng sanh. Thì ta là một người mẹ hiền trong gia đình, phải giữ thanh tịnh để quán độ các con. Người cha cũng vậy, phải lui về thanh tịnh mới cứu giúp con mình tiến hóa. Tìm thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên, kỹ thuật đó là cha mẹ phải làm, mà cha mẹ là thế thiên hành đạo, là tạo dựng thiên cơ tại thế. Không có loài người, không có cha mẹ, không có sinh sản, mà tạo ra một cái thiên cơ cho chúng sanh. Chiến tranh cũng do chúng sanh, bom nguyên tử cũng do tâm của người sản xuất ra. Mà tâm con người hướng về đất thanh tịnh thì không sản xuất cái đó. Nhưng mà sản xuất những của báo thanh tịnh đời đời bất diệt, thay vì nuôi dưỡng một tâm phá hoại ghen ghét cạnh tranh. Hôm nay, chúng ta được đi lên một chỗ nữa, và trong thực tế là chúng ta đã và đang thực hiện. Cho nên, các bạn nên cố gắng dùng thanh tịnh và trì danh Phật, lần lần các bạn sẽ đến đích rõ rệt hơn. Hồi 30, dạo điện Tam Quan bái hội Đức Thiên Quang Đại Đế. Phật sống Tế Công giáng ngày 13 tháng 8 năm Canh Thân năm 1980. Thơ: Thân vô quái ngại bạch vân du, viêm viêm khinh phong tọa vân ưu, lưu tục truy tùy chung hạ đạo, hồi quang vạn đạo chiếu cao lâu. Dịch: Thân không trói buộc hết ưu phiền, cửa gió đè mây nhẹ bước tiên, cõi tục tham chi thêm đọa lạc, hồi tâm lầu đạo sáng triền miên. Tế Phật: Mỗi khi thấy người đời tâm tình rối ren, chìm đắm phiền muộn, khí tắc thì quạt bồ của lão tăng quạt cũng không có gió. Dẫu có lấy khoan khoan, tâm của chúng sinh cũng chẳng khai thông phiền não. Hàng ngày tiêu phí hết tâm thần để mong kiếm được nhiều tiền, gặp khi thua lỗ lại mang về sự thống khổ. Kẻ có tiền chẳng bao giờ thấy tâm mình được thư thái, bao nhiêu phiền não dần dần từ trong đống tiền bò ra. Cho nên thấy rằng người đời đều quá sai lầm. Đã như vậy thì tại sao chúng sinh lại cứ còn chấp mê chưa tỉnh ngộ, để rồi phiền não cứ mỗi ngày một chồng chất thêm lên? Nhìn lại trẻ thơ ngốc nghếch lượm đá bỏ đầy túi để làm tiền, lại còn đếm 1, 2, quả là tính trời hồn nhiên, thật quá dễ thương. Bữa nay ta sẽ hướng dẫn trò ngoan họ Dương dạo thăm cõi trời viết sách. Dương Sinh, chuẩn bị xong chưa? Dương Sinh: Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Viết sách hao tổn quá nhiều tâm thần, Dương Sinh cảm thấy thế nào? Dương Sinh: Thưa thầy, tuy lao thần tổn khí, xong được dạo thăm thế giới khác, thì sự khổ nhọc đó con cũng cảm thấy được bù đắp lại. Hơn nữa, con còn được ngắm nhìn thế giới linh thiêng kỳ diệu đẹp đẽ, để mở rộng tầm mắt, phát hiện được nhiều ấn tích kỳ lạ, cùng giác ngộ đại đạo, tìm thấy bản ngã chân thật. Chúng sinh dưới gầm trời, nếu như mượn được những điều ghi chép trong sách du ký này để phát hiện được bản ngã chân thật của mình, truy tầm lý tưởng, đất yên mới không phụ lòng trời xanh mong đợi. Gánh nặng trao phó đó mới có thể thực hiện được dễ dàng. Xong, tất cả đều là nhờ công ân sư dẫn dắt mới có được duyên mai như thể ngày nay. Tế Phật: Thân con mang đại mệnh phổ độ chúng sinh, ngày nay mới có vinh hạnh nhận lãnh thánh chức, phụng chỉ dạo ba cõi, trước tác sách quý, có thể nói là kim cổ kỳ tài, đảm trách việc độ pháp, giống đức Như Lai. Vì vậy, thầy cùng gánh sứ mệnh này, cho nên thầy trò mới đồng thuyền chung vượt khó khăn. Chỉ mong chúng sinh dưới gầm trời đọc thiên du ký này, chớ có như kẻ phóng ngựa xem hoa, mà phải nhớ kỹ sơ đồ chỉ dẫn để chuẩn bị cho việc lên thăm thánh cảnh tương lai. Bởi vậy, trăm nghe không bằng một thấy, phải đích thân thấy cảnh mới có giá trị, còn không chỉ là xem cảnh qua bản đồ, há chẳng cách biệt nhau quá xa ư? Bữa nay thầy trò mình lên đường đi thăm cảnh giới khác. Đã tới nơi, Dương Sinh: Phía trước kiến trúc nhiều cung điện trang nghiêm, hùng vĩ, vẻ cổ xưa, vàng phủ đầy đất, mây lành trùng trùng, bậc thang lớp lan, kỳ hoa dị thảo, mọc đầy bốn phía, ngắm nhìn lòng thư thái lâng lâng. Tế Phật: Đây là điện phủ Tam Quan, bữa nay phải bái hội Đức Thiên Quan Nghiêu Đế trước. Dương Sinh: Thưa vâng, theo thầy đi lên bậc thang, thanh nhẹ như lông, không giống như lên thang lầu ở thế gian, bước đi cảm thấy nặng nề, không hiểu tại sao. Tế Phật: Đây là cảnh địa chân không, kẻ không có nghiệp chướng mới lên tới nổi. Sở dĩ khi lên tới đây con cảm thấy thân thể nhẹ nhàng là vì giới tiên phong, đạo cốt có thể đi lại dễ dàng. Thân tâm quả là thanh tịnh, chỉ nhúng mình một cái liền băng xa cả ngàn dặm, có thể cưỡi gió đè mây, cất bước nhẹ bay. Thế nhân bình thời cũng phải luyện thứ công phu này, còn không sẽ chẳng nhúc nhích nổi, sẽ bị vô thường bắt buộc đi đường bộ. Dương Sinh: Lời giải của ân sư rất cao siêu. Phía trước có một ngôi điện lớn, trên có đề ba chữ Tử Vi Cung, tức Cung Tử Vi, có lẽ là nơi Đức Thiên Quang Đại Đế ngự. Tế Phật: Đó chính là nơi Đức Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tích Phúc Thiên Quang Đại Đế ngự. Chúng ta mau tới trước làm lễ ra mắt ngài. Dương Sinh: Một vị mặc áo rồng vàng ngồi trong điện, đầu đội mũ kim long, tay cầm thẻ thánh chầu trời, dung mạo uy nghi. Hai bên còn có rất nhiều các tiên quan y phục chỉnh tề, tỏ ý đang chờ nghinh tiếp. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại mừng ra mắt Đức Thiên Quang Đại Đế. Bữa nay đệ tử theo gót thầy tới đây, kính xin Đại Đế ban ân phước chỉ dạy cho. Thiên Quang Đại Đế lành thai từ chốn phàm trần mà Dương Thiện Sinh có thể lên được tới điện Thiên Quang đã là đại phước rồi, há còn cần ban ơn phước nữa sao? Dương Sinh: Phụng chỉ theo thầy là Tế Phật, dạo thăm cõi trời, hỏi đạo viết sách, phổ độ chúng sinh, lòng tôi vô cùng hoan hỷ. Tam tạo mở thánh hội, chư vị thánh tiên Phật cùng nghị bàn, Đức Giao Trì ban ý chỉ, Đức Ngọc Đế ban ngọc chỉ, Tam Quan chấp thuận bữa nay mới có thể đi suốt ba cõi, biên soạn sách trời. Phàm chúng sinh dưới gầm trời, sau khi đọc sách du ký, có thể cải ác theo thiện, tu đạo lập đức, ắt Tam Quan có thể ban ân phước, giải nguy khốn, trừ oan khiên. Cho nên trọng trách mà Dương Sinh đang đảm nhận mới quá lớn lao. Bữa nay Tới đây quả là cuộc kỳ ngộ, xin mời ngồi. Tiên Quang hãy mau dâng trà. Dương Sinh, Đại Đế quá thương tình, đệ tử vô cùng cảm kích. Đại Đế, chớ ngại, ba cõi trong ngoài chỉ có đạo là độc tôn, chỉ cần tu đạo lớn, ra sức thực hành thánh đức, ắt trời người hợp nhất, thánh phàm tương đồng, chớ có e ngại. Tế Phật, xin mạn phép ngồi, Đại Đế đã ra lệnh, lễ phép không bằng tuân theo lệnh của Đại Đế. Dương Sinh, cảm tạ Đại Đế đã ân ban, đệ tử tuân lệnh xin phép được ngồi. Ngồi xuống ghế cảm giác ban đầu lạnh băng, xong lần lần tinh thần thư thái nhẹ nhàng, chẳng rõ vì nguyên nhân gì. Đại Đế, đất này là khí của cõi trời chính khí, cửu khí, tất cả đều là bảo vật. Dương Sinh là người phàm, ngồi trên ghế quý, chính khí lưu hành, cho nên có cảm giác như vậy. Dương Sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, đã ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên. Tuy không phải là ghế nệm, song vẫn thấy êm ái lạ kỳ. Đại Đế, ghế này làm bằng đá quý rất cứng, song khi ngồi lại có cảm giác êm ái là vì nhờ có chân khí vận hành. Đá cứng có đời sống nên còn gọi là đá sống, từ cứng hóa mềm, từ chết sống lại, như kẻ tâm dạ sắt đá cảm hóa được thì lại trở về hiền lành nhu nhuyễn, sức sống tự nhiên hoạt bát linh động. Dương Sinh hiện thời ngồi trên đá, song người với đá đã hợp làm một, do đó mới có cảm giác như vậy. Dương Sinh, thưa tại sao người và đá lại có thể hợp nhất? Đại Đế, xương người khi hóa cứng so với đá chẳng khác chi, nên gọi là hóa đá. Người chết đất vùi thành đống, cho nên người với đá vốn vẫn như nhau. Giờ Dương Sinh ngồi trên đá, phía trên có nhân đầu, phía dưới có thạch đầu, cả hai cùng hấp khí, cho nên gọi là hợp nhất. Phàm những người ngồi yên lặng, dưới hấp khí đất, do đầu đá hút khí lên, trên hấp khí trời, do đầu người hút khí xuống, lâu sau khi dày kết thành đan, sinh ra thạch tử, tức đá con. Hiện thời lại không giống vậy, vì Dương Sinh ngồi trên trời, dưới hấp thiên khí, trên hấp địa khí, đảo điên quay tròn, lẽ siêu diệu, chỉ có một mình chứng ngộ. Dương Sinh ngồi trên trời ngó xuống đất, thân tuy đảo ngược, song tâm lại tự tại, cho nên chân đạp trời, đầu đội đất, một điểm hư linh treo ở giữa không trung, muôn trượng biển khổ, gọi tóc ô uế. Thưa có đúng như vậy chăng? Đại Đế, đúng như vậy, người phàm chân đạp đất, người tiên chân đạp trời, thánh phàm công phu không giống nhau. Kẻ đi trên không, hành vân, chân chẳng chạm đất mới là tiên Phật. Thế nhân có thể như vậy được không? Nếu như có kẻ siêu nhân có được năng lực ấy, đã đắc đạo quả, có thể quan sát trái cây, chẳng treo lơ lửng giữa không trung sao? Người đời tu luyện công phu, trước tiên coi nhẹ tình dục, còn nếu như không chịu buông bỏ, cứ khư khư nắm lấy để trở thành quá trọng tình đa dục. Lúc lên đường, khí kiệt thở dốc, tới cảnh địa hư, không sợ rằng tinh cùng lực kiệt, mê man muốn tắt thở. Buông bỏ tất cả, hai tay áo lộng gió trong, hai bàn tay trống rỗng, tung cánh có thể bay mau. Mong chúng sinh hãy lên một tầng lầu, nhìn rõ trời đất, cảm ngộ huyền diệu, tâm sáng như gương, tính định như thủy, ác thiên nhãn mở, tâm có thể nhìn thấy tính trời, tức là rõ thiên đạo, cửa gió đè mây, tự tìm được đường. Mời Dương Thiện Sinh dùng trà. Dương Sinh, Đại Đế chỉ dạy ít lời, song đã giúp đệ tử còn hơn 10 năm đọc sách ở thế gian. Đệ tử đã nghe thấu lẽ đạo, cảm tạ đức lớn của Đại Đế. Tách trà đặc biệt nơi thượng giới trong suốt tới đáy, cuối nhìn thấy rõ mặt mũi mình nổi trên mặt nước, giống hệt bức hình chụp. Uống xong tuy vô vị nhưng lại cảm thấy sự mát mẻ thấm vào tận tâm can. Đại Đế, đó là bản lai diện mục chân chính của Dương Sinh, là tự tính chân nhân. Phật, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, nay có thể nổi trên mặt nước, đủ chứng tỏ là cao minh chân chính, đi trên mây, trên nước tiêu dao tự tại. Trong nước nhìn thấy chân diện mục, miệng uống nước bản tính có thể tẩy trừ được uế khí, khai thông trí tuệ, thông thần nhập chân. Dương Sinh, cảm tạ Đại Đế đã khai thị. Đại Đế giữ địa vị đứng đầu tam quan, kính xin Đại Đế cho biết lai lịch uy nguyên cùng tình hình thánh chức ở cõi trời. Đại Đế lành thai xin lược thuật về lai lịch đạo để thế nhân được tỏ tường. Thuở ban đầu hỗn độn, huyền hoàng, cắt chia rồi sao bắt đầu định trời đất. Lúc đó, ngũ lão hóa làm tam đế là thiên quan, địa quan, thủy quan để cai quản lo liệu ba cõi trời, đất và nước. Ta hỏi công với tội của người hầu, định họa phước của chúng sinh. Tôi là thượng nguyên thiên quan, nhất phẩm nguyên dương huyền đô, ngự ở giữa cung tử vi, trông coi về hành động thiện ác của chúng sinh, cùng nắm quyền thăng giáng chư tiên, có biệt hiệu là thượng nguyên cửu khí, tứ phúc thiên quan, diệu linh nguyên dương đại đế, tử vi đế quân, từng hóa sinh làm nghiêu đế, phàm các tinh tú cùng các bậc cao chân. Đạo quả của họ nếu như tiến bộ hoặc thần thánh thuộc cõi trời đất, phổ hóa chúng sinh, có công cứu thế phò nguy, sau khi được tôi coi xét chuyển trình lên Ngọc Đế, để Ngài căn cứ vào công đức ấy mà thăng cấp cho. Như các chư tiên thuộc cõi trời, chư thánh thuộc cõi đất, không làm tròn bổn phận hoặc phạm lỗi sai lầm, sau khi tôi tra xét tỏ tường, liền chuyển báo lên Đức Ngọc Đế để giáng chức ngay. Trên đây là nói về thần thánh thuộc cõi trung hạ giới, còn như các vị đắc đạo cao minh, quả vị được vào cõi vô cực, không còn chịu luân hồi, thì các vị đó không thuộc sự cai quản ở đây. Còn những nguyên linh thành đạo ở cõi thế gian cũng phải trải qua sự khảo hạch của tam quan mới được căn cứ vào công để chứng quả. Phàm nhân thiện ác đều có ghi đầy đủ trong sổ. Người đời phải cầu phước tránh xa họa, quyết định một trong hai đường thiện ác. Chúng sinh nếu như vận mệnh muôn việc, phần lớn không thuận. Kiếp trước lại tạo nghiệp đa đoan, đời này nếu như sám hối trước thần thánh, phát nguyện hành thiện, thiên quan có thể ban phước cho họ. Nếu như có con hiếu thảo, phát nguyện cầu phước thọ cho cha mẹ, lòng hiếu cảm thấu tới trời, thiên quan ắt cũng giáng phước cho người. Tam quan vốn cùng chung một thể, chỉ dốc lòng thương người cứu đời, cho nên chuyên ban phước xá tội, giải nguy, tế độ kẻ hoạn nạn khổ đau. Nếu như người đời trên ứng lẽ trời, dưới thuận nhân luân, ắt hệ cầu là ứng. Dương Sinh lắng nghe thiên quan nói xong mới hay rằng phước họa do người tự chuốc, còn thiên quan thì lòng tiên dạ Phật, dốc lòng ban bố ân phước cho người đời, quả là tâm trời cảm hóa người. Đại Đế, trời với người vốn hợp nhất, mong chúng sinh tuân theo lẽ trời, giữ đúng đạo người, ắt trời và người hợp nhất, có thể tu tới quả vị cảnh giới vô cực. Bữa nay, Dương Sinh tới đây, tôi xin hướng dẫn đi thăm để rõ sự tình. Dương Sinh, xin vâng, Đức Đại Đế tàn trữ quá nhiều án lệnh, việc xét xử chắc là cũng bề bộn lắm. Đại Đế, nhân hiện nay người đời thiện ác gần bằng nhau, may mắn là kẻ hồi tâm hướng thiện cũng nhiều. Do đó, việc xét xử công quả là nhiệm vụ của Thánh trao cho, cũng có nhiều kết quả. Song, sánh với các miền do các tạo khác quản trị, thì cơ quan của tôi lãnh nhiệm vụ xét xử tối hậu. Cho nên, thần lực lớn rộng, không hoảng hốt, hoang mang. Dương Thiện Sinh, đạo căn thâm hậu, bữa nay tới đây tôi mới tiết lộ một số điểm về thiên cơ. Xin mở sổ để Dương Sinh xem. Dương Sinh, cảm tạ Đại Đế. Đại Đế, đây là cuốn sổ vàng ghi công quả, lật coi cẩn thận, không được đọc thành tiếng. Dương Sinh, đây là bản ghi chép công quả của môn sinh tu đạo tại bản đường. 1. Ngày, tháng, năm, dự lễ giáng cơ bút lần thứ nhất, năm công. 2. Ngày, tháng, năm, từ xa về dự lễ giáng cơ bút, 10 công. 3. Ngày, tháng, năm, khuyên người hướng thiện, 50 công. 4. Ngày, tháng, năm, phát tâm ấn tống kinh sách, 100 công. 5. Ngày, tháng, năm, nhẫn nhục không oán than, 100 công. 6. Ngày, tháng, năm, thấy sắc đẹp không nổi dâm dục, 300 công. Lại thấy trong một cuốn sách có đăng, ngày, tháng, năm, phát thiện nguyện để cầu cho thân phụ hưởng phúc trường thọ, chuyển cho tăng tuổi thọ bán kỹ, 6 năm, phát nguyện cầu vận mệnh được may mắn chuẩn cho được hưởng phước cùng ánh sáng. Đại Đế, đại khái xem như vậy cũng tạm đủ, chúng sinh thấy rõ là nhân quả có bằng cớ, thiện ác chứng minh rõ ràng, ra sức hành trì đạo đức, chăm lo tu thánh đạo, một sớm công quả tròn đầy, có thể siêu thăng thiên đường, tiêu dao cực lạc. Chúng sinh, nếu như xem xong bản du ký này, hồi tâm hướng thiện, tu chân ngộ đạo, trăm năm sau, về cõi trời, tới điện phủ Tam Quan, tôi sẽ ban ghế mời ngồi, mong chúng sinh chớ để mất cơ hội tốt lành. Tế Phật, cuộc bái hội Thịnh Y Đức Thiên Quang Đại Đế tới đây đã hoàn tất được một phần, cảm tạ Đại Đế từ bi ân đức đã ban cho Dương Sinh nhiều linh quang. Xin cáo từ Đại Đế. Dương Sinh, vì ân sư thúc giục, đệ tử cũng xin cáo từ Đức Đại Đế, cảm tạ Ngài đã khai mở huệ cho đệ tử. Thưa ân sư, con đã lên đài sen, kính mời thầy trở lại thánh hiền đường. Đại Đế, chúc thuận buồm xuôi gió. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng, chúng ta hồi tâm tới với chính mình là cái lầu đạo sáng triền miên. Hồi 31, dạo điện Tam Quan bái yết Địa Quan Đại Đế. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 8 năm Canh Thân, năm 1980. Thơ: sám hối tiền phi, chủng thiện nhân, tham sân si ái, tối thương thần, tu phòng thất túc, khuynh linh mệnh, luyện tự kim cương, bất hoại thân. Dịch: hối hận xưa không, rắc đức nhân, tham sân si ái, hại tinh thần, coi chừng trượt cẳng, toi linh mệnh, luyện đặng kim can, chẳng nát thân. Tế Phật: có kẻ bảo các người đều là tội nhân. Tôi nói người đời vô tội. Có người không phục tức khí bảo: tôi đã làm hỏng biết bao việc mà nói là vô tội được sao? Tôi bảo: nhà ngươi đã nhận tội, ta còn gì để nói? Thật sự người đời vốn vô tội, chỉ biến thành tội nhân khi nào phạm vào bốn không: không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Người đời phải ra sức thực hành để tránh trở thành kẻ phạm tội bốn không. Con người lúc chào đời vốn là đứa con đỏ trần trụi, rồi được mặc áo phàm tục, nhiễm màu sắc, tham bốn không, ái mười đức, đem tội lỗi của mình bôi lên trang giấy trắng sáng ngời. Nghĩ tới người đời, nếu không vui được thì cũng chớ quá buồn. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Thiện Sinh tới bái yết Đức Địa Quan Đại Đế xá tội nhị phẩm trung nguyên, để xin Ngài tha tội cho người đời. Mong người đời cố gắng tự làm việc này cho bản thân mình để tránh khỏi tái phạm tội lỗi. Dương Sinh: thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: bữa nay chúng ta sẽ tới thăm điện Tam Quan bái yết Đức Địa Quan Đại Đế, lên đường. Đã tới điện phủ Tam Quan, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: thưa thầy, bữa nọ đã đi qua nơi này, phía trước có nhiều đường, riêng một đại lộ phủ đầy vàng, đi thẳng tới trước mặt đại điện phủ Tam Quan. Tại đây có nhiều bậc đạo sĩ cao minh đi đi lại lại, các vị này tới đây để khảo sát kinh tu đạo, quá đông đúc rộn rịp. Tế Phật: Tam Quan Đại Đế đời gọi là Tam Giới Công, vị thế đứng sau Ngọc Hoàng, các dự án của Tam Tào đều phải qua sự phê chuẩn của Tam Quan, sau đó mới chuyển trình Ngọc Đế. Kẻ tu đạo chứng đắc công quả ở trên trần phải trải qua sự sát hạch của Tam Quan, sau đó mới được phân phối đi các tầng trời tu luyện chứng quả. Dương Sinh: a, thì ra nguyên lai là như vậy. Phía trước đại điện có đề ba chữ Thanh Hư Cung, hào quang lóa cả mắt. Thưa, có phải Đức Địa Quan Đại Đế cư ngụ tại đây không? Tế Phật: đúng đấy, chúng ta mau vào trong làm lễ ra mắt. Dương Sinh: xin tuân lệnh. Vào tới bên trong, thấy một vị ngồi giữa điện, mình mặc áo long bào, áo vua ban, tay cầm ngọc hốt, thẻ vua ban, dung mạo thật uy nghiêm. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại chào ra mắt Đức Địa Quan Đại Đế, kính xin Ngài chỉ rõ bến mê. Địa Quan Đại Đế: miễn lễ, bữa nay Dương Thiện Sinh theo thầy là Tế Phật tới điện Tam Quan, tôi mừng lắm, mời hai vị ngồi. Tiên Quan: mau dâng trà. Dương Sinh: cảm tạ Đại Đế đã ân ban, bữa nay đệ tử có được hồng ân ý kiến Đại Đế, kính xin Đại Đế thuật lại lai lịch cùng chức vụ của Đại Đế để chúng sinh dưới gầm trời được tỏ tường. Đại đế lành thai để phổ độ chúng sinh chân tướng thiên đường địa ngục phải sáng tỏ. Địa quan gánh trách nhiệm phổ độ hết thảy chúng sinh trên trái đất, lẽ nào lại giữ bí mật không tuyên bố được hay sao? Tôi là Thanh Linh Động Dương Nhị Phẩm, vốn do chân khí tiên thiên hóa thành, mang các tên hiệu là Trung Nguyên Thất Khí Xá Tội Địa Quan, Động Linh Thanh Hư Đại Đế, Thanh Linh Đế Quân. Bởi vì chúng sinh trên trái đất đều phạm tội, lòng trời vốn từ bi, không nỡ nhìn chúng sinh đọa lạc, cho nên lấy tư cách quyền xá tội của Ti Địa Quan chỉ muốn người đời thực tâm sửa đổi sai lầm, còn ý của tôi chỉ muốn xá tội. Dương sinh, Đại Đế hiện thời từ bi, song đệ tử không được rõ cách xá tội như thế nào. Đại Đế: 1. Người đời phạm tội, nếu như biết sám hối sửa đổi, tôi sẽ tha cho 3 phần tội. Từ đó về sau, biết lo làm điều thiện, không tái phạm tội lỗi, tôi sẽ lượng tình tha thứ nốt 7 phần còn lại. 2. Ngày nay, vào cửa thiện tu đạo, dốc tâm tu đạo, không nản lòng thối chí, tuy nhiều kiếp tội lỗi chưa tiêu, tôi cũng tha cho 3 phần. Nếu như giữ giới luật tinh tấn nghiêm ngặt tới chết không thay đổi, chí tu đạo không lùi, tôi có thể tha hết cho 7 phần còn lại. 3. Trăm đức thiện, đức hiếu, đứng hàng đầu. Nếu như vô tình phạm lỗi, song đối với cha mẹ lại là con hiếu thảo, tôi cũng xá giảm cho. 4. Người đời có tâm tu đạo, song ma nạn trùng trùng, nên sau khi chết, tội trần gian đều chưa tiêu. Nếu như kiên nhẫn chịu đựng khổ cực, tâm trí không thay đổi, tôi cũng tha tội, cùng giảm bớt khổ đau. 5. Phàm thế nhân tội nghiệp kiếp trước chưa tiêu, còn bị đày đọa tại địa ngục, con cháu đời sau có thể phát thiện nguyện, hành thiện bố thí, tôi cũng có thể tha tội, để tội hồn được giảm khinh, khổ hình. Tế Phật, Đức Địa Quan từng phân linh hóa làm Vũ Đế, cho nên đối với đạo, tận hiếu, ngài đặc biệt, tôn trọng, Trung Nguyên Nhị Phẩm Xá Tội Địa Quan Đại Đế, có hài vọng, phổ độ được hết người cũng như quỷ tại trần gian và địa ngục. Vì vậy, đời mới tôn vinh ngài là Đức Trung Nguyên Phổ Độ Công, mong thế nhân chăm lo tu thân, hành thiện, lòng trời từ ái, tuyệt không có ý bắt người đời chịu tội. Vả lại, vì lo cho chúng sinh khắp mọi nơi nên mới định ra điều luật xá tội. Người đời nếu như không hồi tâm hướng thiện thì dù trời có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Tới mức đó, quả là hết thuốc chữa, tội quá nặng rồi. Đại Đế, tôi có ý muốn xá tội cho chúng sinh, ước mong chúng sinh chớ tự bỏ lỡ cơ hội, hy vọng chúng sinh dưới gầm trời vô tội. Người người đều là thiện nhân, ắt là địa quan cũng như thiên quan, đều chỉ là để ban ân phước mà thôi. Dương sinh, Đức Địa Quan nhân từ đáng kính, nhưng chúng sinh lại đều ngày ngày lo tạo tội ác, ngài tính sao đây? Đại Đế, họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nhân đời nay, chúng sinh phước dày, do đó mà người người được hưởng ân huệ. Song, chẳng qua phước phận như đèn dầu, cuối cùng sẽ có lúc hết. Nếu như không châm thêm dầu, tạo thêm phước, dầu hết, đèn tắt, tai họa giáng xuống. Khi đó, nguyên linh của con người do thiên quan trao xuống cho địa quan sẽ rớt vào tay tôi. Nhưng tôi từ bi để cho họ có cơ hội sửa đổi, chuẩn bị làm kẻ được tha tội. Suốt đời, nếu như chỉ ngang tàn, không biết hồi tâm cúi đầu vái lại Đức Địa Quan để nhận lệnh tha tội, thì chắc chắn sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục, chẳng còn dịp mai xá tội nữa. Diêm Vương không được quyền tha tội mà chỉ có quyền trị tội. Tôi với Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng một liên tôn giả vốn do một khí hóa thành để phổ độ chúng sinh, nên đều có đại nguyện xá tội, cứu khổ, cứu nạn. Bởi vậy, Địa Quan và Địa Tạng chỉ là một thể. Một liên tôn giả vì lòng hiếu thảo mà độ được mẹ mất. Lễ Vu Lan, tức mùa báo hiếu hàng năm, vào ngày rằm tháng 7, nhắc nhở đạo hiếu mười phương, để cầu cho cha mẹ bị đày đọa, khổ cực được siêu thoát. Bồ Tát Địa Tạng Vương có đại nguyện là nếu như không cứu hết được các tội hồn tại địa ngục, thì không thành Phật. Khi tôi hóa thân làm vua vũ, đạo hiếu cảm động lòng trời, nên có thần tích là voi cài rụng thay thế, chim giúp bừa cỏ, vua nghiêu, vì vậy mà nhường ngôi cho, khiến lưu tiếng thơm muôn thuở. Đạo giáo phổ độ của Trung Nguyên với Phật giáo, Vu Lan Bồn, tổ chức lễ cùng một ngày là lý do như vậy. Mong người đời giác ngộ điều đó. Người đời phải lấy trung hiếu làm gốc, gắn tu thánh đạo. Sau khi chết, chắc chắn hồn được siêu thăng cõi trời, sống tiêu dao tự tại. Tế Phật, Đức Đại Đế quá từ bi, tiết lộ một đoạn nhân duyên để cho người đời biết rằng tạo hóa vô cùng, huyền diệu, thực tại ân phước sâu dày. Duyên sinh, bữa nay nghe những lời dạy của Đức Đại Đế, đệ tử được mở mang trí não, vô cùng cảm kích. Đối với việc Ngài xá tội, đệ tử chưa thông suốt hết, xin Ngài giảng rõ thêm cho, thưa có được không? Đại Đế, nếu như chưa rõ, tôi xin nói thêm. Một, có một người nọ đã vào cửa thánh, thành tâm trì chí, tu đạo. Xong, thân thể còn lắm bệnh tật, tinh thần khốn đốn, thường muôn lời oán trời vì đã tự giác hành thiện ít năm mà trời vẫn chưa giúp đỡ, giải trừ bệnh hoạn khổ đau. Tam quan trà sổ, thấy kiếp trước, người đó là một tên đồ tể, giết hại sinh linh quá nhiều. Cuối đời, tuy cải nghiệp, kính thần lễ Phật, song công đức chưa đủ. Kiếp này được sinh vào gia đình tu hành để kết thiện duyên, tu đạo. Song vì kiếp trước làm đồ tể giết hại sinh linh quá nhiều, nên kiếp này thịt xương đau đớn, bệnh hoạn chẳng dứt. Trời cao từ bi, chính vì giúp cho kẻ đó tiêu nghiệp nên toàn thân mới bị đau nhức. Có đau khổ mới rõ được khổ đau, thống khổ chính là để tượng trưng cho sự tiêu tan ác nghiệp. Nếu như nhẫn nại, chịu đựng và đạo tâm không lùi bước, tôi thấy được lòng thành của họ, chắc chắn sẽ xá giảm tội nghiệp để họ được hạnh phúc yên ổn. Còn nếu như bị khổ mà không chịu đựng thì dù tôi có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Hy vọng chúng sinh có được nghị lực kiên cường, gặp trở ngại đều tự tĩnh tâm sám hối, chớ oán trời trách người, còn không tội nghiệp khó tiêu. 2. Nếu như nhớ tới những tội hồn thân giam nơi địa ngục thống khổ không chịu đựng nổi, bình thường ngoài việc thuyết pháp độ khổ ra, mỗi năm vào tháng 7 cửa quỷ đặc biệt mở để tạm tha các tội hồn một lần, cho ra ngoài đi dạo, phàm nhân đời sau thiết yến tế bái để tội hồn khỏi đói khát, đạo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ, hiến dâng hoa quả, của ngon vật lạ, cờ quạt linh đình, cổ bàn cúng dâng chư thánh, các quỷ đều rất vui mừng. Nhà Phật gọi là lễ Vu Lan Bồn, bài bách vị ngũ quả vào trong chậu, dâng hiến thập phương đại đức, nhờ chư tăng đại đức cầu siêu cứu độ cho cha mẹ đã qua đời. Duyên sinh, Đức Đại Đế từ bi, phổ độ khắp ngã âm dương, thánh đức quả là vô lượng. Đệ tử, thuở nhỏ, sống ở quê, cứ vào tiết tháng 7, về ban đêm, thân phụ lại bài thân vị của Đại Đế trong nhà, ngoài ngõ đốt đèn, cứ theo lời của thân phụ nói, thì là để soi sáng cho các u hồn thấy rõ đường đi. Thưa có đúng vậy không? Ngày nay, công thương phát đạt, đô thị lại ít thấy cảnh đó, như thế có ảnh hưởng gì tới việc đi lại của các u hồn? Đại Đế, chốn âm phủ như đêm đen, chỉ có sao, tội hồn bị giam cầm ở đấy, tối tăm thống khổ. Chúng sinh ở dương gian, mở lòng từ bi thắp đèn hai bên đường vào đêm tháng 7, để giúp tội hồn đi lại dễ dàng. Công đức vô lượng, ngày nay phàm trần, khoa học kỹ thuật tiến bộ, có đèn điện, nên cả hương thôn lẫn đô thị, đường ban đêm đèn sáng choang, u hồn đã thấy được rõ đường, không bị trở ngại. Bởi vậy, người ta không đốt đèn cũng không bị ảnh hưởng. Do đã nói, thời thay đổi thì Pháp cũng thay đổi. Thời thiên Pháp, diệt thiên, là như vậy. Duyên sinh, thưa Đức Đại Đế, giải thích rất đúng. Tế Phật, buổi bái yết Đức Đại Đế bữa nay kết thúc tại đây, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đại Đế, kính tiễn nhị vị, ước mong chúng sinh phần lớn hướng thiện tu thân, chứ có lao mình xuống hố sâu tội ác ô uế để tránh cho tôi khỏi bị nhọc mệt về việc xá tội cho chúng sinh. Người chẳng phải thánh hiền, biết làm lỗi có thể sửa chữa, đức thiện chẳng phải nhỏ. Nếu như sám hối tội lỗi ngày trước, tôi nguyện trả lại sự thanh bạch hôm nay, tha thứ hết lỗi lầm, mong chúng sinh nắm lấy cơ hội tốt, chớ để một lần mất thân, muôn kiếp khó tìm lại được. Duyên sinh, cảm tạ lời dạy ngọc vàng của Đức Đại Đế, xin bái từ. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, duyên sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Chúng ta thấy nơi đây, tội mọi người đều có, nhưng mà tại sao chúng ta lại tu thiền để cho nó giải tội mỗi đêm? Tội là gì? Là sự tâm tối, và khối thần kinh không được điều hòa. Cho nên, mỗi đêm, chúng ta làm pháp soi hồn là lặp lại trật tự của khối óc và làm pháp luân thường chuyển để khai thông những uất khí ở bên trong. Uất khí cuốn cuồng ở trong nội tâm mới kêu bằng tạo tội. Không thấy mới tạo tội, càng ngày càng sáng rỡ ra, chúng ta mới có dư thừa. Thì từ tâm chúng ta có, lúc nào chúng ta cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu, chứ không có nghĩ cái chuyện kêu bằng sát phạt trả thù. Nếu còn nghĩ chuyện sát phạt, trả thù là tự gieo cho mình sự tâm tối và chậm tiến về phần hồn. Cho nên, khi mà chúng ta hiểu được phần hồn là vĩnh viễn, bất diệt, thì phải lo cái tinh thần để nung nấu phần đó, chứ không phải lo lý luận tranh chấp mà có thể thắng được. Lý luận tranh chấp là chỉ tạm bợ vinh quang trong một phút khắc nào đó thôi, nhưng cái phần hồn của chúng ta là quan trọng. Còn trở về với quê xưa chốn cũ mà nếu không sáng lạng, không sáng suốt, không thanh nhẹ thì làm sao trở về? Cứ mỗi đêm, mỗi thời công phu của các bạn là gì? Chuộc tội, sửa tội, lặp lại quân bình, là không còn sự tâm tối nữa. Khi mà các bạn giận hờn một chuyện gì đố các bạn ngồi thiền được. Cái uất khí ở bên trong, nó làm cho các bạn ngồi thiền không được. Muốn ngồi ngay thẳng cũng ngồi không được. Muốn hít thở cũng hít không xong. Thấy rõ chúng ta luôn luôn phải trở về với cái luật quân bình sẵn có. Bởi vì cơ thể của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là nó nằm trong cái luật quân bình mà chúng ta đã làm mất cái luật quân bình đó là tạo tội. Ngày hôm nay, chúng ta có may mắn có pháp soi hồn, pháp luân là nó đem lại cái luật quân bình. Mà lấy cái gì làm được luật quân bình? Là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nó thanh nhẹ vô cùng và nó sẽ chạy khắp châu thân. Bất cứ nẻo hốc nào cũng là đầy đủ thì nhiên hậu nó mới quân bình. Chứ nếu dùng lý thì không có quân bình. Dùng lý thì như ông bác sĩ, ông dòm người đó bệnh. Chỉ bệnh thì chỉ uống thuốc nó hết bệnh. Nhưng mà nhiều thứ thuốc uống nó không hết bệnh. Vì sao? Vì cái tâm nó loạn, nó tối tâm, nó ở ác. Cái tâm nó không có hiền, nó hay tranh chấp thì tự nhiên nó mất quân bình rồi. Còn nó ngồi đó, nó bình thản, nó ngồi nó làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ, nhẹ 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 nhẹ, đem nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô để khai hóa, phổ độ nội tâm nội tạng nó. Thì tự nhiên nó cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng là nó được giải tội. Nó nhẹ, nó được bay bổng lên, lân lân đi lên, đó là cái phần tội trì kéo nó, không còn nữa. Và nó trở nên nhẹ nhàng, đó là cái phương thức trị bệnh chân tâm. Cho nên, đừng có thấy rằng tôi phải cực nhọc, tôi phải làm việc này, việc kia, việc nọ. Không có việc gì đâu, các bạn rảnh nhiều hơn là làm việc. Đứng cũng hít được nguyên khí, mà nằm cũng hít được nguyên khí, mà ngồi cũng hít được nguyên khí. Mà chúng ta tưởng ngay nguyên khí là một liều thuốc vô cùng chữa trị bất cứ nẻo hốc nào ở bên trong cơ tạng của chúng ta, thì càng ngày nó chỉ càng sáng luôn, chứ không phải ngồi mới hít, ta đứng ta cũng hít được. Đứng mà ta tưởng trời, ta làm pháp luân mà cái ý chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, nó cũng thơ thới. Lúc ta đi, ta cũng nghĩ được, làm thét, rồi nó mở ra, thì phải gia công, phải nhiều ngày, rồi mỗi ngày chúng ta ăn vô những cái thực vật đó. Thực vật đó, nó quên trời đất hết trọi, nó đâu có biết, nó mong ai, mong chúng ta cứu. Mà khi ăn vô, nó hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí, thì chúng ta đem cái thanh khí trợ tiếp, cái thanh khí giải cho nó được tiếng. Sẽ thấy cái hạnh hy sinh của nó không có hoang phí, mà hạnh hy sinh của chúng ta phải cao dày hơn nó, rồi cứu độ toàn thân, rồi mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên, mỗi khi các bạn đi niệm hành, các bạn thanh nhẹ tưởng trời Phật, dùng nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho tâm, can, tỳ, phế, thận trong một cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy nó nhàn hạ vô cùng, không có gì bận rộn, mà không có gì phải lo lắng. Cứ tập như vậy thì nó cũng đắc đạo mấy hồi. Khi mà toàn thân các bạn nhẹ nhàng rồi thì các bạn đâu thấy chuyện đời nữa. Toàn thể là đạo, toàn thể là quân bình, toàn thể là sáng choang trong nội tâm nội thức, từ khối óc cho tới ngũ tạng. Nó nhẹ nhàng vô cùng và không có giấy bận. Cho nên, chúng sanh vì trường đời tranh chấp, bị giấy bận rồi, bị ô trượt rồi, bị lôi cuốn rồi, khó ăn, khó ngủ. Còn người tu thì hướng thượng và đi về con đường nhàn hạ thì lúc nào nó cũng khai thông. Và lúc ngủ, nó cũng cảm thấy rằng tôi đương hấp thụ tinh ba nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để dẫn tiến phần hồn của tôi. Thì không có lúc nào các bạn rảnh mà bỏ đạo. Đi vào đời, các bạn cũng có đạo, đứng trước sự tranh chấp. Các bạn cũng có đạo vì nguyên khí các bạn không bỏ được, tới giờ giấc ngủ cũng không bỏ được. Thì chúng ta hành bất cứ lúc nào, 24/24, chúng ta phải nhớ nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ là xây dựng cái tâm pháp mà cái trung tâm của các cơ tạng đều được mở thì huệ nó mới được phát, mà trung tâm của các cơ tạng mà bị đóng thì không bao giờ có huệ. Cho nên, niệm Phật khai lục tâm mà không trì, không nhẹ thì không có lục thông, phải hết sức thanh nhẹ. Chúng ta cũng là người ta mà họ chọc, họ chửi, họ mắng, họ hăm giết, họ đủ thứ, nhưng mà tại sao giàu lòng tha thứ? Vì chúng ta thấy rằng thoát được rồi, không có gì mà tranh chấp. Những người thoát không được mới là dùng lý luận tranh chấp, mà người thoát được không có lý đi tranh chấp với người không thoát. Phải hiểu chỗ này thì cái tâm nhàn hạ, mà cái sự nào mà đến giày xéo chúng ta phải lấy oán làm ân và cảm ơn để có cơ hội thức tâm. Chứ đừng ôm nó là giận, đừng trách, đừng phiền, đừng buồn, mà thấy nó đang đến giúp cho chúng ta, thấy cái tâm tối nhập tâm rõ ràng, thấy cái tâm tối đang chứa cái khối óc của chúng ta rõ ràng, thì chúng ta làm sao giải tỏa nó ra và giúp cho nó tiến. Từ cái tâm tối đi trở về cái hòa đồng và sáng suốt thì nhất cử lưỡng đắc, là một việc mà hai việc được thành, không có cái gì khó khăn. Còn cái tình yêu thương thì chúng ta mới thấy rõ rằng cả càn khôn vũ trụ là một. Cọng cỏ cũng như anh em chúng ta, nó đang nhờ cái nguyên khí nó mới có sự sanh trưởng, mà giữa con người và con người cũng nhờ nguyên khí mới có sự sanh trưởng. Cây cối vạn vật đều là nhờ nguyên khí mới có sự sống. Đồng huynh đệ, chúng ta mở cái thức bình đẳng thì tâm chúng ta định. Bất cứ ở nơi nào, bất cứ giờ phút khác nào, chúng ta thấy cũng định. Vì nó là tôi, không có cái gì là thắc mắc. Mà tôi cho nó khác, tôi khác thì phải có sự thắc mắc. Cho nên, sự an nhiên tự tại là mình phải làm sao cho nó lắng đọng thanh nhẹ bên trong trước, rồi nó mới quy hội lên trên bộ đầu. Rồi từ bộ đầu mới thừa tiếp cái phần thanh, điển quang ở bên trên. Lúc đó mới luận thuyết về điển quang, khai tâm mở trí thêm. Đường đi, nó là vô cùng, mà ngay trong bản thể mình trước hết. Nếu trong bản thể của chúng ta mà chúng ta không biết khai thông là chúng ta luôn luôn bị kẹt. Cả một kiếp người, sân si, cho đến lúc vô bệnh viện, nằm trên giường bệnh cũng bực bội mà thôi. Cái đó là đi tới chỗ tự sát, lo cái chuyện không phải của ta, lo nhưng mà lo thành ra tự kẹt. Người tu vô vi nhờ cái thực hành, và hôm nay tôi bổ túc thêm những cái lý thuyết để cho các bạn thấy rằng những chuyện hỗ trợ từ giờ phút khác ở trong nguyên khí đang hỗ trợ các bạn. Cho nên, các bạn phải dùng tâm lành thiện ý, thực hành nhẹ nhàng khai mở, không có cái gì nôn nóng hết. Thì đạo ở nơi đó và cái tâm hồn nhiên của các bạn sẽ bật khởi bất cứ lúc nào. Còn cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật thì xây dựng cái cơ tầng điển quang trong nội tạng và quy tụ bộ đầu mới có thể bước tới điển giới. Lúc đó chúng ta mới từ điển giới học hỏi mới đi vượt khỏi điển giới được. Còn điển giới chưa học hỏi không có vượt khỏi điển giới được. Cái công tu học ngày đêm đều phải tu học, chứ không phải nói tới giờ tôi công phu. Nếu mà các bạn không có nguyên khí, các bạn chết ngay tức khắc. Mà có nguyên khí, đó là giờ học hỏi. Đang hít thở này là đang học hỏi sự thanh nhẹ để hóa giải sự ô trược của nội tâm. Mà cái nguyên khí đó là gì? Nếu chúng ta trì kỳ chí, làm gì, thanh nhẹ, thì nó quy về hào quang. Thì khi mà chúng ta hít là ánh sáng, chứ không còn hơi nữa. Tắt đèn, nhưng vẫn thấy ánh sáng. Ta nhắm mắt, nhưng mà cũng có thể xuất ra đi được. Cũng nhờ sự thanh nhẹ mới đi được. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Phải nhớ kỹ chỗ đó, phải xây dựng, phải cấy cái phúc điền, làm sao cho nhẹ. Vì chuyện đời, mình thấy người ta đau khổ, mình giúp họ. Thấy cái tâm mình nhẹ không? Thấy người ta buồn, mình làm sao giúp cho họ hết buồn? Mình thấy cái tâm mình nhẹ không? Đó là cái phúc điền đó. Giúp cho họ nhẹ là mình nhẹ, cứu họ sống, là mình cấy cái phúc điền đó. Cái phước, cái ruộng phước là kiếp sau ăn, sao cho hết, nếu trở lại thế gian. Còn nếu tu cho giải thoát thì cũng thơ thới hưởng nhàn mà thôi. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, rất khoa học huyền bí trong nội tâm của mọi người, thực hành rồi sẽ thấy. Hồi 32, dạo điện tam quan, bái hội thị quan, đại đế. Phật sống tế công, giáng ngày 23 tháng 9 năm Canh Thân, năm 1980. Thơ: Nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu, khinh khinh cổn thủy, tính ôn nhu. Thiêu ly thế đạo, kham ta tháng, mạc phụ quan âm, nang đảo lưu. Dịch, non xanh mộc dải, đẹp vô vàng, nước biếc êm đềm, mãi chứa chan, thế đạo tan tành, khôn kể xiết, Quan Âm chớ phụ, kiếm gian nan. Tế Phật, người đời mỗi ngày trước khi đi ngủ, nếu không tắm rửa thì mồ hôi chẳng toát ra, cơ thể chẳng mát mẻ, mộng mị trong giấc ngủ chẳng êm đềm. Những tà niệm trong tâm chúng sinh ngày đêm không ngớt, dày vò, đầy ắp tư dục, tình ái và uất hận. Vị chủ nhân của tâm chúng sinh phải chịu mãi cảnh khổ sở đó, tới nỗi tưởng chừng hết còn kham nổi. Vậy liệu chúng sinh có tẩy rửa cho sạch sẽ mỗi ngày để vị chủ nhân đó được mát mẻ khoan khoái không? Nếu như không, mồ hôi nhơ bẩn của vị chủ nhân thân xác đó sẽ bốc mùi xú uế. Chẳng ai dám gần, đến cả tiên Phật cũng tránh xa ngàn dặm. Và cứ cái đà xuống dốc như thế mãi, cuối cùng sẽ thành quỷ rác rến biết không? Bữa nay, ta hướng dẫn Thánh Bút Dương Thiện Sinh dạo thăm điện Tam Quan, bái hội Đức Thủy Quang Đại Đế để kính xin Ngài sử dụng nước Pháp giải nguy trừ họa cho thế nhân, cùng giúp đỡ thân tâm những kẻ phàm phu tục tử trở nên thanh tịnh. Hẳn là người đời sẽ được hưởng phúc không nhỏ. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh, nơi đây có một con sông chảy, nước trong suốt, có thể nhìn thấy đáy là tại sao? Tế Phật, đây là linh khí của Đức Thủy Quang Đại Đế hóa thành. Chúng ta hãy đi theo con đường lớn bên bờ sông, tới bái yết Đức Thủy Quang Đại Đế. Dương Sinh, xin tuân lệnh, khí tượng nơi điện phủ Tam Quan, muôn màu muôn vẻ, thiên địa tạo hóa, sao lại có thể ảo diệu tới mức này? Tế Phật, hỗn mang vừa chia, vạn vật tạo dựng đều có định luật, thân người cũng có tam quan, con người phải tự giác ngộ để có thể sáng tỏ tất cả. Dương Sinh, bên bờ sông lĩa xanh rủ bóng, cảnh sắc khiến lòng người vô cùng ưa thích. Tế Phật, cảnh đó tuy trang nghiêm, song vẻ thiên nhiên rất phong phú, thật là cảnh tiên hoang dã. Cùng Thanh Hoa ở phía trước, chúng ta hãy vào trong bái yết Đức Thủy Quang Đại Đế. Dương Sinh, thưa tuân lệnh, đệ tử Dương Sinh xin bái yết Đức Thủy Quang Đại Đế, kính mong Ngài ban ân chỉ giáo giùm cho. Thủy Quang Đại Đế, miễn lễ. Dương Thiện Sinh, Tế Công cùng đảm trách sứ mệnh trước tác sách Thiên Đường Du Ký để khuyến hóa bến mê, lòng tôi rất vui mừng cảm kích. Sách Du Ký tả lại phong cảnh thiên đường, một nhánh cỏ, một cọng cây, một ngọn núi, một dòng nước, một lời nói, một nụ cười đều ẩn chứa muôn vàng diệu lý huyền cơ. Phàm là độc giả có duyên, đương nhiên thần đi thì ý gặp, không thể phóng ngựa xem hoa để tránh khỏi mất đi cơ hội tốt gặp đạo. Sách này thật là phi phàm, nhưng vì Dương Sinh sớm có đầy đủ đạo căn, có trí tuệ lớn lao, cho nên thấu triệt được diệu cảnh thiên đường mà viết nên một Thiên Du Ký, trở thành một đại kỳ thư của kim cổ. Bữa nay tới đây lòng tôi vô cùng hân hoan sung sướng. Tiên Quang, mau dâng trà.